Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát, Phổ Môn Giảng Lục, Bảo Tịnh Pháp Sư Giảng Thuật, Giảng Tại Nam Thông Đường Ác Cư Sĩ Lâm. Thôi Chú Bình và Tôn Tử Á Kính Lục. Dịch thuật Tỳ Kheo Thích Trí Nghiêm, Băng thứ ba. Từ trước đến nay đã nói trăm ngàn vạn ức lục đạo hữu lậu chúng sanh. Cái khổ não của nó tóm lại là cõi đồng cư lục đạo hữu lậu ngũ ấm chúng sanh có những khổ não là phân đoạn sanh tử khổ, kiến tư phiền não khổ, thanh văn duyên giác nhị thừa đã xong được phân đoạn sanh tử là vô lậu ngũ ấm chúng sanh, nhưng vẫn giữ thái độ tiêu cực, chẳng chịu độ sanh. Cho nên tuy là vô lậu chúng sanh mà cứ uống rượu tam muội là thiền định, sa vào trong hố vô vi và ở trong cõi phương tiện, vẫn còn chịu hai khổ là phương tiện biến dịch sanh tử khổ và trần sa phiền não khổ. Bồ Tát là nhị biên ngũ ấm chúng sanh, một bên độ người, lại một bên tự tu chẳng thể viên dung được, nên còn ở trong cõi thiệt báo chịu hai khổ là vi tế biến dịch sanh tử khổ và căn bổn vô minh phiền não khổ. Bởi vì chúng sanh tam thừa là niệm niệm sanh diệt, nhân dời quả đổi, lưu chú quá ưu vi tế, sở dĩ gọi là sanh tử, tức là tâm niệm sanh diệt mà cho là sanh tử. Cõi phương tiện, cõi thiên báo tam thừa chúng sanh cũng có nhiều vô lượng trăm ngàn vạn ức, cho nên phạm vi trăm ngàn vạn ức quá ư rộng rãi, Bồ Tát, La Hán đều bao gồm trong đó cả. Quán Thế Âm Bồ Tát không khổ nào chẳng cứu, không chúng sanh nào chẳng độ, tức là thứ khổ của Bồ Tát, La Hán Ngài cũng cứu độ. Sở dĩ đấy nên Bồ Tát, Duyên Giác, La Hán đều cần niệm Quán Thế Âm, không một hạng nào chẳng nhờ quảng đại linh cảm ứng của Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn cho chúng sanh chính cõi pháp giới, cho nên xưng là Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn quảng đại linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. Từ trước có người buôn gạo ở xứ Thượng Ngu, tỉnh Chiết Giang, trong nhà phụng thờ Đức Quán Thế Âm rất thành kính. Nhà chỉ có hai vợ chồng mà thôi. Một đêm chủ nhà nằm mộng thấy Quán Thế Âm Bồ Tát đến mách rằng: ngươi sắp bị đại nạn, nên ta đến đây để cứu ngươi. Sau đó liền nói bài kệ bốn câu và dặn dò người chủ nhà phải cần nhớ cho đầy đủ, rõ ràng, chắc chắn từng chữ từng câu một. Bài kệ bốn câu là: gặp cầu đừng đậu ghe, gặp dầu lấy xoa đầu, đấu lúa ba thân gạo, lằn xanh bu đầu bút. Nguyên văn: phùng kiều mạc đình châu, ngộ du tức mạc đầu, đậu cốc tam thăng mệ, thương thằng bỗng bút đầu. Sau khi tỉnh giấc, ông ta nhớ được rất rõ ràng và đầy đủ bốn câu cộng tất cả 20 chữ và cho là quái lạ. Bởi thế nên nhớ rất chắc chắn, chẳng quên tí nào. Qua ngày sau, nhưng ông mướn ghe để đi chở lúa gạo. Ghe đi giữa đường chẳng may gặp phải gió mưa dữ dội. Người bạn ghe có ý muốn đậu ghe dưới mạn cầu để tạm tránh mưa gió. Người chủ ghe liền sực nhớ lại việc trong mộng, nhớ câu: gặp cầu đừng đậu ghe. Ông liền đốc xuất bạn ghe cho ghe lướt nhanh tới, đừng nên đậu. Lúc chiếc ghe vừa lướt qua khỏi cầu thì cầu liền sập ngay, đè sát mặt nước, hú vía thoát chết một lần. Nhân đấy, ông ta cảm nghiệm được sự linh cảm ứng của Bồ Tát Quán Thế Âm. Và từ đấy trở đi, càng tụng niệm càng lễ bái nhiều hơn nữa. Lại một đêm hôm, đang lúc ông quỳ tụng chưa đứng dậy, bỗng nhiên chiếc đèn huyền đăng treo trước bàn Phật từ trên rơi xuống. Dầu trong đèn đổ ra lai láng, do câu đầu của kệ đã có ứng nghiệm, mà giờ đây lại gặp dầu đổ. Và câu thứ hai trong kệ chính là nói chuyện dầu. Cho nên ông liền tay hốt dầu dưới đất mà xoa lên đầu. Xong ông bái Phật, đứng dậy, thản nhiên đi ngủ. Ngủ quá nửa đêm, ông thức giấc dậy, nghe có mùi máu tanh tanh. Ông liền lấy đèn soi thấy người vợ bị đứt cổ họng chết ngay. Chẳng biết ai giết, ông ta tức tốc chạy băng báo cáo cho nhạc gia biết liền lúc đó. Khi ông bà nhạc gia đến gạn hỏi cớ sự, thời ông rể không trả lời được ai là kẻ giết vợ mình. Cuối cùng, nhạc gia nghi vì là nguyên nhân này. Nhà này vốn có tin Phật, thờ Phật, mà con mình là vợ nó chẳng tin. Chắc do đó nên đã có xảy ra việc gì xích mích bất thường, đến nỗi chồng mưu giết vợ. Đích vậy đó rồi, bởi không tìm đâu ra dấu vết gì là kẻ nào khác giết người. Tội cho ông rể hiền lành này, chẳng biết tìm cách nào mà minh oan cho mình được. Thảm trạng vợ chồng mưu sát lẫn nhau đã có từ xưa chứ chẳng phải là không. Nhưng trường hợp hiện nay đây không thể có xảy ra được trong nhà có thắp nhang này. Vậy thì cái án mạng bị giết nằm đó do ai? Cũng chỉ trở lại nghi vấn là do bất đồng tín ngưỡng. Cho nên nhạc gia phát đơn tố lên huyện quan để nhờ phán quyết. Hai tên lính huyện từ cửa huyện xuất phát với bộ dạng hăm hở vút vắt. Một tên nắm chiếc hỏa bài có đề hai chữ hỏa tốc, một tên nữa cầm chiếc roi. Cả hai mặt mày hầm hầm tiến thẳng đến nhà người buôn gạo và dựng tấm hỏa bài ngang tại cửa giữa trong nhà. Một trong hai tên tay chỉ vào trong tấm hỏa bài và bảo: "Đây, anh coi đây, phải biết lệnh của quan lớn huyện nhà. Anh là người hiểu biết, phải tuân hành tức tốc, đừng để mất thì giờ chúng tôi." Về bị quở, ông buôn gạo thời chuẩn bị khăn áo và bao hành lý vừa xong, vừa trông thấy dạng hai bác lính thập, ông liền cung kính bước qua trước bàn Phật. Sau khi cắm ba cây nhang lên lư bát, rồi lanh lẹ lại lấy lại để ba lại và vái lia vái lịa mấy vái xong, ba người đồng bước ra khỏi nhà. Trước tấm hỏa bài, giữa đương sự, sau chiếc roi vừa đi vừa vút vắt, và họ lên giọng hơi hám của uy quyền: "Tại sao anh lại đi giết vợ anh? Ác chi mà ác quá vậy? Nghĩa vợ chồng, nó có dạy điều gì thì ta làm hùm làm hổ, năm đá ba cú cho nó biết sợ mà thôi chứ. Ai đời những tâm chém chết vợ? Anh không học câu thánh hiền đã dạy sao? Tào Khang chi thi bất khả hạ đồ, mà anh chém con người ta chết. Thật anh là thằng quá ác, có phải không? Chuyến này quan lớn sẽ phạt tội cho ở tù đến mục gông mới đáng kiếp." Cứ thế, hai ông lính thay phiên nhau mà mắng rủa, nhất là họ cứ đọc đi đọc lại câu thánh hiền đã dạy. Họ nói gì thì nói mặc họ. Ông buôn gạo vẫn lặng thinh mà đi, tâm tâm niệm niệm cứ niệm Phật, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát để cầu cứu mà thôi. Mấy giờ qua là đã đến cửa nha. Hai lính dẫn đương sự nạp lên quan. Quan lớn bắt đầu làm việc. Đương sự đứng thẳng lưng dưới bực thềm, quan huyện ngồi trên. Hai bên có lục sự, thẩm phán, ấn son, bút giấy đầy đủ, một phiên tòa đại hình. Sau một hồi lâu thẩm vấn khẩu cung của đương sự xong, quan lớn mới xả hơi bằng một xe thuốc bình và chén trà vũ di. Rồi ngài ngắm nhìn kỹ lên trên gương mặt đương sự và thầm xét: tướng dạng thằng này chẳng chút gì giống những đứa sát nhân mà mình đã từng gặp. Vả lại, căn cứ theo lời cung khai của nó, thời của cải trong nhà nó đêm đó chẳng mất mát chút nào, và cũng không xảy ra việc trộm cướp gì hết, mà cửa ngõ trong nhà vẫn kín đáo y nguyên, vách không bị đục thủng, tất cả không có dấu vết gì khả nghi. Vậy thì hung thủ tức chẳng phải những kẻ trộm cướp, chắc chắn vậy rồi. Nhưng quan ngài còn ngờ nên hỏi thêm: Bình Nhật, gia đình mày đối với láng giềng xung quanh có gây gổ điều gì không? Và có hòa vui tốt lành không? Đương sự bẩm: cả gia đình tôi từ xưa đến nay đối với luân lý đều hòa thuận tốt đẹp, chứ không có oán thù gì hết. Bẩm lạy quan lớn soi xét. Sau hai lần thẩm vấn và nhận xét, thời sự trạng đã rõ ràng nên đã đến lúc tòa bắt đầu tuyên án. Căn cứ theo hai lần thẩm vấn của tòa, căn cứ theo lời cung khai của đương sự, thì sự việc đã rõ ràng như sau: hung thủ đã chẳng phải kẻ trộm cướp, chẳng phải kẻ oán thù. Hơn nữa, sự việc xảy ra vào lúc quá nửa đêm, cửa lớn, cửa nhỏ trong nhà vẫn đóng chặt y nguyên. Trong nhà chỉ có hai người, là mày và vợ mày. Mà vợ mày bị đứt họng chết, chẳng phải mày chém nó là ai? Đó là nguyên nhân tạo thành án. Tòa tiếp: cứ sự trạng như trên, tòa chiếu theo luật kia lệ nọ, chiếu theo sắc lệnh nghị định ngày nọ tháng kia. Vậy nay tòa tuyên tội, quả là phạm tội cố sát sát nhân, mạng phải đền mạng. Bản án này làm tại chỗ, vào ngày, giờ, tháng, năm. Nhân chứng có thẩm phán Mổ, luật sự Mổ ngồi hai ghế hai bên tả hữu chứng kiến. Quan án cầm bút sắp phê xuống bản án, bỗng nhiên một bầy lằn xanh từ đâu bay tới bu vào đầu bút. Quan chánh án ngạc nhiên cho là quái lạ. Lúc đó ông buôn gạo đứng bên xem thấy lằn xanh rõ ràng, chính hiệp với câu kệ thứ tư mà mình đã mộng thấy Bồ Tát nói cho khi trước. Nhưng đấy ông liền tự thốt lên rằng: lạ thay, quái lạ thay, thương thằng bỗng bút đầu, thật là ứng nghiệm rõ ràng. Quan án lòng càng ngạc nhiên hơn, tay thì xua đuổi những con lằn mà nó vẫn nhào vào bu nơi đầu bút, mà miệng thời hỏi: chứ mày cái thằng nói gì lảm nhảm vậy mày? Và hai mắt ông ngó tròng trọc vào ông buôn gạo, thì đương sự mới thuật đầu đuôi mà mình đã mộng thấy và việc đã ứng nghiệm cho quan huyện kim chánh án nghe. Quan nghe xong mà rằng: ta định phê 5-3 phết và mày ký vào bản án cho xong, đặng mày còn về. Mà giờ đây sự việc lại đổi qua chiều hướng khác, e ta phải nghiên cứu mấy câu kệ câu tụng gì đây coi đã. Rắc rối thật. Rồi quan cho mời các thầy nha lại đây để làm cái việc thần bí này. Khi thầy trò xúm lại xong mới bảo ông buôn gạo đọc đủ 4 câu kệ và biên vào giấy cho rõ ràng và nhận dạng từng chữ, từng nét cho đúng xác, rồi mới bắt đầu nghiên cứu. Thời thứ nhất, thứ nhì và thứ tư, 3 câu đã rõ ràng sự việc. Chỉ còn nghiên cứu câu thứ ba là đậu cốc tam thăng mễ, là ý muốn nói nghĩa gì đây? Thầy trò nhà Huyện ta nghiền ngẫm mãi mất thì giờ rất nhiều mới hiểu được rằng: à các thầy ạ, phải thêm một chữ nữa trên đầu câu mới cắt nghĩa được là nhất đậu cốc tam thăng mễ nghĩa, là một đấu lúa ba thưng gạo, nghĩa ẩn một đấu là 10 thưng, trừ 3 còn 7 tức là được 3 thưng gạo và 7 thưng trấu. 7 trấu là chữ thất và chữ khang thất là 7. Khang là trấu, quan huyện mới bảo quả quyết rằng Hưng Phạm nếu chẳng phải tên Khang Thất thời là tên Thất Khang, nhất định tên này rồi. Rồi liền phái nha lại đi mật thám, quả thật có người tên Khang Thất. Thế là tên ấy tức tốc bị bắt và tống giam. Khi ra thẩm vấn, y nhìn nhận lúc hành động như sau: tôi có gian díu với bà bán gạo từ trước. Đến đêm đó tôi lén vào nhà tình nhân núp chờ đêm đến khuya, định giết ông bán gạo. Bởi trong lúc tối tăm tôi mò gặp cái đầu có dầu, tôi tưởng là đầu đàn bà, liền bỏ đi lại chỗ khác giết đầu không dầu. Không ngờ đã giết lầm. Rồi sau đó tên Khang Thất bị ra tòa nhận lãnh tội trạng. Đương nhiên ông buôn gạo được phóng thích ngay. Quan huyện và cả nha lại nhân vụ này mới biết thêm sự cảm ứng và linh nghiệm của Bồ Tát Quán Thế Âm, và càng tin Phật Pháp hơn nữa. Ông buôn gạo cũng nhân tai nạn khủng khiếp này mà cảm giác nỗi thống khổ của kiếp nhân sanh, nên cũng phát tâm mạnh mẽ xuất gia tu đạo, cầu mong có ngày trọn thành đạo quả. Nhà buôn gạo được sự cảm ứng giải trừ tai nạn khủng khiếp có 102 của một đời người này là nhờ bình nhật ông ta hay nhất tâm xưng danh. Đến khi cấp nạn xảy tại thân, thời Quán Thế Âm trong tự tánh chúng sanh hiện ra cứu chúng sanh, trong tâm Quán Thế Âm tức thì được giải thoát. Nếu hằng ngày chẳng thường niệm tụng gì hết, đến khi đại nạn lâm đầu, tâm trí kinh hãi bối rối, tinh thần mờ ám, tức khó nổi khởi lên xưng niệm Phật Bồ Tát. Cho nên thường ngày chúng ta niệm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát phải quan trọng và cấp bách như trạng thái lúc ta sắp chết, hay giống như khi gặp tai nạn nước, lửa, la kêu người ta đến cứu cấp cho mình vậy mới có hiệu quả. Mỗi khi niệm phải như thế này, sáu căn đều thu nhiếp, nhất tâm yên lặng, tâm niệm khẩu xưng, khẩu xưng cho rõ ràng, tai nghe cho chánh xác thông suốt, ý nghĩ nhớ từng chữ từng câu cho rành rẽ phân minh. Được vậy tức là tám khẩu tương ưng. Đấy là bí quyết cần thiết cho những người trì danh niệm Phật, niệm Bồ Tát vậy. Trái lại, thời tâm ý của ta nó như con khỉ, con ngựa chuyền chạy lung tung, khó mà đến được chỗ lợi ích lớn lao vậy. Nhất tâm trì danh, có sự nhất tâm và lý nhất tâm. Trước khi ta nghe giảng kinh trở về trước là ta chưa lãnh hội chơn nghĩa Phật Pháp, chỉ là đơn xưng danh hiệu, cứ thẳng tiếng mà niệm đi. Niệm đến khi nào nhất tâm bất loạn gọi là sự nhất tâm. Khi niệm được rõ biết tâm là tâm năng niệm, Quán Âm là danh hiệu sở niệm, ly khai tâm năng niệm, riêng biệt không có danh sở niệm. Ngược lại ly khai danh sở niệm, riêng biệt không có tâm năng niệm. Năng sở chẳng hai, dung hội nhất như gọi là lý nhất tâm. Nhưng vì Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thần thông quảng đại, oai đức tuyệt vời, với chúng ta chỉ có đem thân tâm quy y nơi Ngài, bỏ niệm phân biệt tư lường, chân thành già dặn mà niệm đi. Niệm đến khi nào nhất tâm bất loạn, chỉ còn có một thánh hiệu mà thôi. Thậm chí xem mà chẳng thấy, ngóng cũng chẳng nghe, đi chẳng biết là đi, ngồi chẳng biết là ngồi, không còn vọng tưởng, phân biệt, chừng ấy mới gọi là nhất tâm xưng danh. Hai chữ tức thời là nói chính lúc xưng danh, tức khi nhờ cảm ứng, chứ chẳng phải trước đó một tí hay sau đó một lát. Giống như cái đài bá âm vô tuyến điện, tiếng nó một khi truyền là đây phát kia thu, bất cứ xa gần, không có hoặc trước hoặc sau, cảm ứng đồng thời nên gọi là tức thời. Những người tay chân bị trói buộc, chẳng được tự do là chẳng được giải thoát. Một khi mở trói trả lại tự do như xưa, gọi người giải thoát. Bị khổ não ràng buộc giống như quấn trói. Thứ quấn trói này là bởi một người tự làm lấy. Như mùa xuân con tầm tự làm kén, mùa thu con nga tự nhào lửa. Hai loại này nguy hiểm đến chết thân mà chẳng hề giác ngộ. Chúng ta có thể nhất tâm xưng danh, chẳng khởi tưởng quấy niệm rằng vong năng sở, quên thân tâm, thời phiền não tự tiêu diệt, tức là được giải thoát mọi sự thống khổ. Nếu có người trì danh hiệu Quán Âm Bồ Tát này, dầu vào trong lửa lớn, lửa chẳng cháy đặng, vì do sức oai thần của Bồ Tát này vậy. Đoạn này là đáp riêng cứu bảy nạn. Bảy nạn là nước, lửa, hắc phong, dao gậy, la sát, gông cườm, oán giặc, hết thảy bảy thứ. Thế gian tai nạn lắm nhiều, nhưng không ngoài bảy thứ này. Nếu gặp phải bảy thứ tai nạn này, hay niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, tức thì được giải thoát. Đấy là cơ cảm động của khẩu nghiệp. Để cầu nam nữ nên cung kính lễ bái là cơ cảm động của thân nghiệp. Xuống dưới nữa mới nói trừ ba độc là cơ cảm động của ý nghiệp. Trước tiên giảng nạn lửa thứ nhất, chánh báo chúng ta là thân thể, y báo là nhà cửa, vật kiện, vân vân. Nếu chẳng để tâm một chút thì thường bị nó đốt cháy. Nên nói lửa chừng một đốm khả dĩ đốt khắp xóm làng. Lửa có lửa quỷ, lửa la sát, lửa sấm sét và lửa cây gỗ, vân vân. Khi nào gặp các nạn lửa này, chỉ nên nhất tâm xưng danh, tức được giải cứu. Kẻ có căn lành khi lâm thời có thể chẳng mê loạn, mà người nghiệp nặng khi gặp nạn phiền não nên tâm mờ ý loạn, chẳng chịu xưng niệm, bèn khó tránh khỏi hỏa tai. Trì là thọ trì tức niệm vậy. Trì niệm có sự trì, lý trì. Bất luận hiểu lý hay chẳng hiểu, chỉ cần biết đức Quán Thế Âm Bồ Tát thật hay cứu khổ và chánh tín đến Ngài mà chẳng nên nghi, chẳng quản 21 ngày, cứ chánh trực mà niệm đi, già dặn mà trì niệm là liền được cảm ứng. Đấy gọi là sự trì. Nếu khi trì niệm có thể hiểu biết Quán Âm thánh hiệu là sở niệm, tâm ta là tâm năng niệm, biết tâm năng niệm của ta tức danh sở niệm, lìa tâm riêng không có danh sở niệm, cũng như lìa danh riêng không có tâm năng niệm. Cho nên niệm Quán Thế Âm tức niệm tự tánh, ngoài sở không năng, ngoài năng không sở, duy là nhất tâm. Đấy gọi là lý trì. Sự chẳng rời lý, lý nhờ sự hiển, bất luận là sự trì hay lý trì. Tóm lại là cần phải già dặn mà trì niệm mới có thể cảm ứng đạo giao được. Nếu ai có thể già dặn nhất tâm trì niệm, dù cho vào trong lửa dữ chịu các nạn lửa, thời lửa chẳng hay đốt cháy, chẳng bị lửa làm hại, là toàn nhờ sức oai đức thần thông của Quán Thế Âm vậy. Bởi vì đức Quán Thế Âm đã nhiều kiếp tu trì, cho nên có 32 ứng thân, 14 món vô úy. Có oai đức nên khiếp sợ, có đức nên tôn kính. Nếu gặp phải những chúng sanh cương cường khó giáo hóa, bèn dùng lối dương oai để khiến nó khiếp sợ. Đấy là chiết phục pháp môn, nên tỏ oai lực. Nếu là chúng sanh chân thành thủ phận, bèn đem đức đến cảm hóa và gia hộ cho nó. Đấy là nhiếp thọ pháp môn nên tỏ từ bi. Quán Thế Âm đã có đủ oai và đức, lại còn có vô lượng diệu lực thần thông biến hóa nữa, cho nên mới có thể khiến những người trì danh được khỏi hỏa nạn. Ví như nghìn sông có nước nghìn sông trăng, hữu cầu tất ứng, vô cảm bất thông. Từ xưa đến nay đã được nhờ sự cảm ứng của Bồ Tát Quán Thế Âm rất nhiều. Như trong thời đại nhà Giao Tần, có Ngài Pháp Trí Hòa Thượng. Một hôm có việc cần, Ngài phải đi xa. Khi đi qua giữa đường truông hoang vắng, mênh mang có nhiều những lùm cây lao lách, lắm cỏ rậm rạp, lại là nhằm mùa nắng khô. Lúc đó vừa có người đốt cỏ, lửa cháy mạnh, chẳng may lại gặp gió trận cuồng phong dữ dội, lửa càng cháy lan khắp nơi. Pháp Trí không còn nơi nào tránh né được nữa. Ngài liền ngồi xuống xếp bằng lại và chí thành khẩn thiết, cung kính nhất tâm xưng niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Giây lát lửa cháy đến gần sát bên Ngài, thì Ngài cảm giác nơi thân phát ra nóng. Nhân đấy nên Ngài xỉu ngất, giây lâu mới tỉnh dậy. Ngài xem thấy những lùm cây lao lách cách khỏi Ngài chừng 3 thước đều bị cháy rụi hóa thành tro bụi, mà trong 3 thước thời chưa hề cháy tới. Nhờ đấy Ngài được khỏi nạn chết thui. Đấy chính là nhờ oai đức thần thông đại lực của Quán Thế Âm Bồ Tát mới khiến được vậy. Nếu chẳng biết xưng niệm là quyết định bị chết thui xong rồi. Khi niệm cốt yếu là tâm được nhất, ngoài vong cả thế giới lục trần, trong vong cả sanh mạng thân thể, năng sở điều vong, thời Quán Âm trong tự tâm tự nhiên hiển hiện, liền được cứu nạn. Kinh Lăng Nghiêm nói, xoay tri kiến trở lại, dù cho vào trong lửa dữ, lửa chẳng hay đốt được. Nhãn căn thuộc về tâm, tâm thuộc hỏa, nhân có hỏa trong tự tâm, cho nên mới cảm chịu lửa quả báo ở bên ngoài. Nay đã nhất tâm xưng niệm Quán Âm, thu thập lửa trong tự tâm lại, khiến nó tắt đi, thời lửa quả báo ở bên ngoài tự nhiên chẳng sanh được. Lửa có 3 thứ. Một là lửa quả báo thông suốt đến cõi trời sơ thiền. Y báo, chánh báo của người đời hiện nay đều bị lửa đốt, tức bởi lửa quả báo của nghiệp báo đời trước cảm đến. Và như thế, thời đại tam tai phát khởi, đại kiếp lần thứ nhất là hỏa tai. Cho nên nói, kiếp hỏa cháy suốt trời đất đều tiêu hoại, thiên địa nhật nguyệt, thế giới sơn hà không còn một món gì chẳng bị cháy rụi. Thời kỳ sơ kiếp hỏa là thái dương biến thành 7, tức 7 mặt trời. Một thái dương mà nhiệt độ còn hại dữ dội như thế, hốn là 7 cái đồng thời xuất hiện. Cứ suy nghĩ thì biết, khi đó chốn đại địa này đều biến thành bãi lửa, lục dục chư thiên cũng đều bị cháy, cháy đến cõi trời sơ thiên mới tắt. Trời sơ thiên tại sao cũng bị cháy? Nhưng vì người cõi trời này còn có tâm giác quán, tâm này thuộc về hỏa nên vẫn bị cháy. 2 là lửa ác nghiệp, thông cả 3 cõi đều có. Kinh nói, 3 cõi không an, in như nhà lửa, cho nên trên từ thiên đường, dưới đến địa ngục đều bị lửa tam giới hữu lậu ác nghiệp đốt cháy sạch. Có thế mà chẳng thấy, vì chẳng qua chúng ta còn mê muội đấy thôi. Một ngày từ mai đến chiều đều ở trong bãi lửa hữu lậu nghiệp mà lo sanh hoạt. Kinh gọi lửa ngũ trược, lửa bát khổ. Ngũ trược là mạng trước, kiếp trước, kiến trược, chúng sanh trược và phiền não trược, đều là lửa ác nghiệp. 3 là lửa phiền não, thông suốt cả 9 pháp giới đều có. Lửa vô minh là lửa sân. Lửa sân nó phực một chút là có thể cháy sạch rừng công đức. Sân tâm chính là lửa phiền não. Lửa sân một khi phát, với huệ mạng có tổn hại ngay. Tham sắc dục là lửa dục, lửa giữ sắc dục nó phát khởi như người chạm phải điện, chắc chắn là cháy thân. Tóm lại mà giảng, phàm phu có lửa kiến tư phiền não, La Hán có lửa trần sa phiền não, Bồ Tát có lửa vô minh phiền não, Phật tánh chơn không hỏa tánh, hỏa tánh chơn không thanh tịnh, bản nhiên khắp cả pháp giới. Thứ lửa này chẳng những chẳng tổn hại người, mà lại còn có thể đem làm Phật sự độ chúng sanh nữa là khác. Hiện nay giảng xưng niệm danh hiệu Quán Âm chẳng những diệt lửa quả báo, mà còn năng trừ lửa ác nghiệp và lửa phiền não nữa, tức là nhờ sức oai thần của Bồ Tát vậy. Ngày trước có người tên Trúc Trường Thư, một hôm nhà láng giềng phát hỏa, nhà ông ở dưới gió cực kỳ nguy hiểm, ông không còn cách nào hơn để cứu nguy cho gia tài. Ông liền nhất tâm xưng niệm danh hiệu Quán Âm. Nhà láng giềng bốn phía đều bị cháy, duy nhà ông tồn tại y nguyên, mọi người đều cho là lạ lùng. Lúc ấy có vài ác thiếu niên hoang nghịch, chúng cố ý khi ban đêm đến đốt nhà ông lần nữa, nhưng vẫn không cháy được. Đấy chính là chân thật niệm Quán Âm mà có cảm ứng đạo giao. Lại có họ Vương, người xứ Côn Sơn, ông một lòng muốn đi đến chiêm bái núi Phổ Đà, với mục đích là lễ bái Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Trước khi đi, ông thọ chay trường 3 năm, mãn kỳ nguyện ông mới khởi hành. Thuyền ông sắp mở neo, bỗng nhiên nhà láng giềng phát hỏa, người nhà chạy theo cấp báo cho ông hay. Ông khiến người nhà trở về và bảo nó rằng: ta đã ăn chay trường 3 năm, nay ta nhất tâm đi Nam Hải cho được, để chiêm ngưỡng và chiêm bái Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cho mãn nguyện. Còn nhà cửa nếu chẳng may bị cháy, mặc cho nó đi thôi, ta chẳng cần trở lại. Rồi ông một lòng xưng danh. Sau khi ông đi hành hương xong trở về, thấy nhà bốn phía láng giềng đều bị cháy cả, mà nhà ông khỏi bị gì hết. Ông biết rằng niệm Quán Âm có cảm ứng thật bất khả tư nghì vậy. Niệm Quán Âm chẳng những khỏi những lửa cháy quả báo, lửa ác nghiệp và lửa phiền não, mà lại niệm đến chơn đế nhất tâm bất loạn, năng dứt lửa kiến tư phiền não, chứng tự tánh chơn không Quán Thế Âm, được ra khỏi nhà lửa đồng cư tam giới nữa vậy. Niệm đến tục đế nhất tâm bất loạn, năng dứt được lửa trần sa phiền não, chứng được diệu hữu Quán Thế Âm, được ra khỏi nhà lửa phương tiện tam giới vậy. Niệm đến trung đạo lý nhất tâm bất loạn, năng dứt được lửa căn bổn vô minh phiền não, thấy trung đạo Quán Thế Âm, được ra khỏi nhà lửa thật báo tam giới, là bèn thành Phật quả trọn vẹn vậy. Nếu bị nước lớn làm trôi, xưng danh hiệu Bồ Tát này liền đặng chỗ cạn. Đấy là cứu khổ thủy nạn thứ hai. Nếu có 100.000.000 ức chúng sanh bị nước lớn làm ngập, hoặc sông hồ tràn nhảy, ao hào đắm chìm trăm họ, vật kiện đều bị trôi mất, hoặc giả qua biển, rủi rơi xuống nước trôi nổi, nhiều thứ thủy tai ác nạn, chính lúc nguy hiểm ấy, xưng danh hiệu Quán Âm liền được đến chỗ cạn. Nước trôi là ác nghiệp, xưng danh là thiện nghiệp, vì hai nghiệp thiện ác này mà nhất tâm xưng danh, giải thoát là cảm liền được chỗ cạn. Gặp hung hóa kiết, chẳng bị chết chìm là ứng. Nước là thứ gì? Nhĩ căn thông với thận, thận thuộc thủy, có nước trong tự tâm nên mới cảm thủy. Khi bị thủy nạn, xưng niệm Quán Âm đem nhĩ căn nghe trở lại để hàng phục nước nơi tâm. thời thủy nạn hoài tâm cũng trừ được khỏi sông. Kinh Lăng Nghiêm nói, xoay xem nghe trở lại, khiến các chúng sanh nước lớn làm trôi, nước chẳng hay làm chìm được, tức là nghĩa này vậy. Như vậy, thời biết nước phiền não, nước ác nghiệp cũng không còn gốc rễ chỗ nào đâu mà bám vào đứng vững được nữa. Nhưng mà khi niệm cần phải nhất tâm cung kính, nếu chẳng nhất tâm cung kính chí thành khẩn thiết, e rằng khó được linh ứng. Cho nên đã có câu nữa rằng, miệng niệm Quán Âm tán loạn, hả mồm cửa cổ vậy luống công. Xưa có người con nhà họ Lu, chàng phi thường tin ngưỡng Đức Quán Thế Âm. Anh phát tâm đi triều bái núi Phổ Đà. Thuyền anh đi đến giữa dòng Liên Hoa Dương Hải. Anh tự thấy có ba đóa hoa sen vượt lên khỏi mặt nước biển, lớn bằng bánh xe. Một đóa có Thiện Tài đứng trên, một đóa có Long Nữ đứng trên. Mà riêng một đóa hoa sen lớn đặc biệt, thời Đức Quán Thế Âm ngự tọa thanh tịnh phi thường, trang nghiêm diệu tướng, thịnh đức tôn nghiêm. Nhân đấy chàng họ Lu nhất tâm phát hiện, liền cung kính lễ bái Đức Quán Thế Âm. Tức thì một trận cuồng phong bỗng nhiên nổi lên dữ dội, thiền bị úp chìm, mọi người trong thiền đều bị chết chìm cả. Duy có anh chàng họ Lu cảm giác được trước mắt anh mơ mơ màng màng, in tuồng có một người cõng anh đem chạy đi. Đi đến một chỗ nào đó, liền thả anh xuống. Khi anh mở mắt, thấy vẫn là trước cửa nhà anh. Núi Phổ Đà cách xa nhà anh có đến hơn 2.000 dặm đường, mà nay chỉ trong tức khắc liền đến. Khi mẫu thân anh mở cửa, anh chạy vào nhà và thuật mọi việc mới xảy ra cho mẹ anh nghe. Hai mẹ con rất đổi vui mừng, nhờ sức oai thần của Bồ Tát gia hộ nên mới được tái sanh một lần này nữa. Lại có một gia đình đang lo việc song hỷ cưới rước tân phụ. Trong ngoài nhà rộn ràng đông đảo, kẻ ra người vào náo nhiệt phi thường. Thủy tai bỗng nhiên bộc phát, nước lớn tràn mạnh đến, bao nhiêu thân hữu gia đình đều bị cuốn trôi đi hết. Tức toàn thôn xóm cũng đều bị chìm ngập, tan điền tức khắc biến thành thương hải. Người chết kể cả ngàn vạn, mà duy còn chị tân phụ ngồi bình yên trên một chiếc ghế chẳng chìm chẳng úp. Xuôi dòng trôi đi, phúc nàng may mắn gặp người cứu sống. Họ nhà chồng cho là quái lạ, hỏi nàng vì sao chẳng bị chìm chết. Nàng thưa, nhà má tôi tín ngưỡng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Khi tôi thấy nước tràn đến, tôi ngồi yên trên ghế, nhắm hai mắt, nhất tâm xưng danh hiệu Bồ Tát, cho nên nhờ Ngài cứu sống. Cho biết Phật Pháp là bất khả tư nghì, chứ chẳng phải mê tín đâu đấy. Dưới đôi mắt nhìn sơ ai cũng nhận thấy thế giới ngày nay là thời đại thế loạn nhân phi, chính là ngũ trược ác thế, tai nạn diễn ra thường xuyên. Hơn nữa, sự rắc rối của chúng sanh đang ở trong hậm hực thù hiềm, chẳng biết nó bộc phát ngày nào. Thời chốn đại địa này không còn vài thước đất yên ổn để cho cái thân dưới hai thước này núp cho sống sót. Đừng mong gì hơn, duy còn một phương pháp độc nhất là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, mà nhất tâm xưng danh hiệu là chắc chắn được giải thoát mà thôi. Trên đời sở dĩ có sự tác loạn, tuy một vài cá nhân làm đầu sò, nhưng kỳ thiệt cũng là đồng nghiệp chúng ta chiêu cảm. Mấy năm gần đây các nơi đều bị thủy tai, mà độc nhất là Nam Thông này khỏi bị. Đây cũng là nguyên nhân nhờ nhân tâm xứ này hướng thiện lắm nhiều vậy, quả báo thủy tai chẳng những nhân gian mà đến thời kỳ đệ nhị đại thủy tai kiếp. Chốn đại địa này không chỗ nào chẳng phải là biển nước. Lục dục, sơ thiền đều là nước, và nước cho đến ngập nhảy suốt nhị thiền thiên. Vì người ở nhị thiền thiên còn có tâm hoan hỷ, tâm này nhất động tức thì làm nhân cho thủy tai hoành hành. Ác nghiệp thủy thông suốt ba cõi, cõi dục khổ khổ, cõi sắc hoại khổ và cõi vô sắc hành khổ, cho nên gọi là bể khổ mênh mang. Phiền não thủy thông suốt cả chín pháp giới, tham dục cũng là nước, cho nên nói rằng sóng khổ hải ái hà cao vút ngàn vạn trượng, thế nhưng mê muội trọn ngày suốt tháng trồi lặng nơi bể khổ mênh mang này. Nếu ai sực tỉnh hồi đầu, nhất tâm xưng danh niệm hiệu, thì gọi là hồi đầu tức thị bỉ ngạn, là nghĩa liền đến bờ bên kia. Phiền não thủy thông suốt chín cõi, sở dĩ chúng sanh chín cõi đều ở trong bể khổ phiền não. Duy có Phật thấy thủy hỏa này là chơn thủy chơn hỏa, thứ nào cũng trong sạch mát mẻ. Bản nhiên châu biến pháp giới đều là Như Lai tạng tánh, không một món nào chẳng phải là diệu pháp. Giống như một cậu mù, con trai của phú ông trưởng giả giàu có, nào là vàng bạc ngọc báu, nào là của cải thập vật đầy nhà, nào là bàn ghế bằng gỗ quý kê để nghênh ngang. Vì mù, mỗi khi đi chạy đụng đầu u trán, vấp chân, sưng giò, chàng ta tức giận oán ghét những thứ ấy là đồ chướng ngại vật, vì làm trở ngại cho việc chạy đi. Cũng như chúng sanh mê muội bản tánh, thời bị nước lửa làm tai hại mà sanh phiền não. Nếu như quả báo nó trả lại nhãn quan cho cậu mù, thời những thứ nguyên bủ đầy nhà chật đất này cậu tha hồ thọ dụng, thì cũng như tâm chúng ta nhờ trì niệm Quán Âm mà được quang minh rực rỡ. Cho nên những thứ lửa, những thứ nước, không thứ nào chẳng phải là diệu pháp. Rồi nhân đấy mà đem giáo hóa chúng sanh, làm các Phật sự vậy. Nếu có trăm nghìn muôn ức chúng sanh vì tìm vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, san hô, hổ phách, chân châu, các thứ báo nên vào trong biển lớn, giả sử gió lớn thổi ghe thuyền của kia trôi tấp nơi nước quỷ la sát. Trong đó, nếu có nhẫn đến một người xưng danh hiệu niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, thời các người đó đều đặng thoát khỏi nạn quỷ la sát, do nhân duyên đó mà tên là Quán Thế Âm. Đây là nạn thứ ba hắc phong la sát quỷ. Nếu có trăm ngàn vạn ức chúng sanh vì muốn cầu tìm các thứ ngọc nơi biển, trong chánh văn kê có bảy thứ: kim là cống kim, ngân là bạch ngân, lưu ly là ngọc sắc xanh, sa cừ là ngọc sắc trắng, mã não là ngọc sắc hồng, ngọc san hô hình giống như nhánh cây, ngọc hổ phách là cây tòng hương sống lâu ngàn năm biến thành, ngọc trân châu là thứ bảo châu từng hột nhỏ nhỏ, hắc phong là quái phong. Thank you.